A Di Đà Phật, đại chúng ngồi lắng lòng và chúng ta nghe ba tiếng chuông để bắt đầu buổi sinh hoạt sáng nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng thứ tư, ngày mùng 4 tháng 6 năm 2014. Chúng ta đang ở tỉnh Thất Hiền Như, thành phố El Monte, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Và đây là ngày thứ hai của chương trình sinh hoạt của chúng ta, và đây cũng là giờ sinh hoạt thứ nhì của ngày thứ hai. Quý vị có khỏe không? Quý vị điểm tâm hết chưa? Giờ no rồi ha. Rồi, bây giờ ở trên bàn Pháp Hòa có một số câu hỏi. Thì Pháp Hòa xin tuần tự giải thích những câu hỏi theo cái hiểu biết của Pháp Hòa để chia sẻ với quý vị. Thì trước khi mà trả lời những câu tiếng Việt á, thì ở trên này nó có hai câu tiếng Anh. Sẽ có quà xin trả lời hai câu này trước để trước khi chúng ta nói tiếng Việt. Hello thầy, my father passed away 3 days ago. I like to confirm with you, does his soul leave the body within 7 hours? It does not stay in there more than 7 hours, right? Thank you thầy. And the second question, that if I chant for my father, should I chant Amitabha Buddha or Địa Tạng Bồ Tát? First of all, I would like to confirm that usually we learn that to respect the person who just passed away, and we like to help them to rest, to pass away in peace. So therefore, we try not to move the body or make them feel more pain within at least 6 or 7 hours or 8 hours. The reason we don't do that to their physical body, because we all know that when we die, or almost die, our whole body very painful. You can imagine if any day that you sick, just fever or flu or cold, and your whole body feels sore, and even you don't want to do anything, you don't want to eat, you don't want to do anything, and if anyone who come and touch you, you also don't like it. Even just a very general sickness, that is cold, flu, or fever, then you can imagine if someone who almost died, you can multiply the painful on their body. And when the time that they depart this life, they need a lot of peace, a lot of support. So therefore, we try not to do anything to make them feel uncomfortable by leave them rest in peacefully. And what we do is help them, help their mind. So we sit around them, we comfort them, we say the name, the sutra, the kinh, we try to say the Buddha's name in order to comfort their frightened, their scared, the scary. So after 7 or 8 hours, they completely left. And then we can move the body to the funeral home. And we used to use an example that the soul or the consciousness will leave the body. Just sometimes your heart stop beating, but some of the others pause, still working. Like the heart is stopped working, but maybe the pulse at your wrist or your neck or somewhere around your body still
not completely die yet. So 8 hours just to confirm this person totally passed away. So let all the pulse, let all the other part completely gone. That's why we used to say, oh, the consciousness will left the body. Or people understand the soul will left the body. But scientists, we explain that to let all the parts completely done in order to inform this person died. So the doctor won't sign any release paper until they come and put their hearing on all the your parts. So make sure all the parts on your body completely stop, and they will declare, yes, this person completely gone. So in Buddhism, we explain that the consciousness, or you understand, the soul left the body after 8 hours, just as a kind of explanation. But the meaning is to help the person to rest in peace and let the whole pulse in their body completely done. We don't like, and sometimes you can imagine after that person left or died, you think he's died, and then you say, oh, he's died, he dead. And then you move the body down to the basement or to the cool room, look like you are waiting for this moment. So that's why we leave it for a few hours. And spiritually, after we pass, during the time we almost die, we are very, very frightened. We don't know where we will go. And we know that we will leave this world, we will leave our family. So lot of worries, lot of frightened, lot of scary. So in that moment, instead of crying out loud, you are allowed to cry, but don't yell, don't scream. And you can transform the energy of sadness into the energy of supporting, a strong energy of supporting. And you can comfort your loved one, mom, dad. If it is time for you to leave this life, please leave it peacefully. We will support you. We will continue your path. You never die in us. You will meet us, and we will meet. So try to say something, comfort something. Thanks for your care. Thanks for your love. It's enough for you to support us. So we are now all grown up. We're able to help ourselves. So we try to do all of that in order to make that person feel peace, feel calm, so they can live peacefully. And about the prayers, you can chant any kind of prayer you want. And remember, when you pray, doesn't mean that person can release or relieve or go to paradise of the Buddha. But your prayers come from the heart of the calmness. So your calmness will comfort them. And you don't know how to explain to your loved one the meaning of life, the meaning of death. So you use the sutra, the prayer, in order to support them. Let them understand life is fragile. We're only here for a period of time. Then we all have to go. And what we can carry along with us is only merit. None of the thing in this life we can carry along. Even our house, our loved one, money, access, anything. Only the merits. In other words, only karma that we can carry with us. So therefore, when we pray for the new disease, that means we try to lecture them, give them a Dhamma talk. by using the prayers. You can use any kind. Don't ever call them, "Mom, please come back home and support us. I have a final test next week. Help me to do a good mark." Or you just buy a lottery ticket and you put underneath of a luhu, "Mom, look after all the numbers." Don't call them that. But instead, don't worry about us. We are safe now. You now happy to follow the Buddha. Remind them all of that. Is that clear?
Yes.
Bây giờ bắt đầu tiếng Việt ha. Xin thầy hoan hỷ giải thích tại sao phải quy y thập thiện. Xin thưa đại chúng, đệ tử của Phật, ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa là mỗi một thành phần đệ tử Phật đều có cái giới pháp của mình. Thì riêng Phật tử tại gia thì có giới pháp năm giới: thập thiện giới, bát quan trai giới hay là tại gia Bồ Tát giới. Khi mình thọ năm giới là cái giới căn bản để mình tập tu trong đời này để tròn cái nhân cách. Rồi sau đó ai mà tu năm giới đó, tam quy và năm giới, chúng ta gọi là tu nhân thừa. Nhân thừa tức là cái cổ xe ở trong cõi đời, cõi người. Nếu chúng ta tròn nhân cách thì phước báo đầy đủ, thì khi chúng ta thân hoại mạng chung thì chúng ta trở lại cõi đời này thọ thân con người, bởi vì đời này chúng ta tròn nhân cách qua năm giới. Và nếu chúng ta đi thêm một bước nữa, tức là bắt đầu chúng ta nhắm đến ba nghiệp thân, miệng, ý. Bởi vì tất cả nghiệp lành cũng từ ba thứ thân, miệng, ý mà sanh. Tất cả nghiệp dữ cũng từ thân, miệng, ý mà sanh. Người Phật tử muốn chuyển nghiệp xấu thành nghiệp thiện, cho nên gọi là thập thiện nghiệp. Thì bây giờ con người chúng ta tạo cái phước lành, tạo cái thiện qua 10 điều. 10 điều này chia ra ở trong thân, miệng và ý. Về thân chúng ta có 3 giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm là thân nghiệp. Về miệng, lúc thọ năm giới nói căn bản là không nói dối. Nhưng khi chúng ta thăng tiến lên tới thập thiện thì chúng ta có 4 giới chi tiết về miệng. Chuyện có nói không, chuyện không nói có gọi là nói dối. Đâm bì thóc, thọc bì gạo, đến đầu này nói theo đầu này, đến đầu kia nói theo đầu kia, gọi là lưỡng thiệt, gọi là hai lưỡi. Cái miệng mình á, nó nguy hiểm vậy đó. Tức là có khi mình có nói không, không nói có, nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, biết nói biết, không biết nói biết, gọi là nói dối, gọi là vọng ngữ hay là vọng ngôn. Rồi cái thứ hai là lưỡng thiệt, tức là hai lưỡi. Rồi mình giận ai thì mình mắng, mình rủa, mình trù ẻo người ta, thì cái đó gọi là ác khẩu. Rồi cái thứ tư là gì? Mình nói những lời vô ích, hoặc là mình dụ dỗ người ta, cái đó gọi là ỷ ngữ. Ỷ ngữ tức là mình lường gạt, dụ dỗ người ta. Thì cái miệng mình có 4 lỗi. Và nếu chúng ta chuyển 4 cái nghiệp xấu này thành ra 4 cái nghiệp thiện: chuyện có nói không, chuyện không nói có, thì nói lời chân thật chứ không nói dối. Thay vì đâm bì thóc, thọc bì gạo thì chúng ta nói lời hòa giải chứ không nói lời chia rẽ. Thay vì rủa xả người ta thì chúng ta phải nói lời hiền diệu. Thay vì nói lời vô ích thì chúng ta phải nói lời vô ích, lời nói lời có ích cho người. Đó, chúng ta tu như vậy, chúng ta tu cái miệng gọi là khẩu nghiệp. Cái nghiệp miệng của mình xưa nay bị 4 cái đó, thì bây giờ mình phát tâm lập nguyện sửa 4 cái này thành ra cái nghiệp tốt. Rồi về ý của chúng ta thì lâu nay tham nó chi phối, sân nó chi phối, si nó chi phối, thì bây giờ chúng ta bớt lại, chưa dám nói hết, chúng ta chỉ dám nói giảm bớt, tức là bớt tham, bớt sân, bớt si. Vậy thì con người chúng ta sống hàng ngày, nếu không khéo thì thành ra 10 cái nghiệp ác. Còn bây giờ mình phát tâm, mình lập nguyện, mình tiến bộ hơn, thì mình làm gì? Chuyển cái thập thiện ác, thập ác thành ra thập thiện. Đó, cho nên gọi là thập thiện nghiệp. Mà Đức Phật á, là người thầy có đầy đủ lòng từ bi, muốn nâng đỡ, muốn sắp tấn. Cho nên Đức Phật chế những cái giới pháp để chúng ta nương theo đó mà từng bước đi lên. Căn bản nhất là tam quy ngũ giới, rồi từ từ lên tới thập thiện. Rồi cái khi mình thập thiện xong rồi, trong thời gian thọ thập thiện cái tam quy ngũ giới, lâu lâu mình đi thọ bát quan trai, tức là giới của người xuất gia, 24 giờ. Đó, rồi xong rồi nếu một lúc nào đó mình đầy đủ những cái hạnh lành từ bi, mình có thể phát tâm thọ tại gia Bồ Tát giới. Thì nói tóm lại, tu theo Phật thì không có ai ép mình phải làm gì. Nhưng nếu chúng ta có thiện tâm thiện chí, với cái chí nguyện chuyển hóa đời mình, thì chúng ta phát tâm lập nguyện thọ trì những giới pháp để chúng ta chuyển hóa. Có thọ thì chúng ta mới có giữ, mà có giữ thì chúng ta mới cải đổi được. Còn nếu không thọ mà chúng ta cứ nói thôi tôi không có thọ, tôi sợ tội, kệ tới đâu được thì tới, thì không bao giờ tới đâu hết. Cũng giống như mình nói tôi không có hứa nha, tôi ăn chay được ngày nào ăn, thì hình như không có ngày nào mình ăn hết đó. Tại vì lỡ mình không ăn cái đó tôi đâu có hứa. Nhưng mà nếu mình có hứa thì tự nhiên nó buộc mình ở trong cái lời hứa đó, là mình thăng tiến. Tu hành là nguyện chứ không thề. Thề là người ta ép mình, ta không tin mình mới thề. Còn người tu thì không thề mà phát nguyện. Tại sao phát nguyện? Là bởi vì mình hiểu cái đó từ thâm tâm của mình hiểu, cho nên mình mới nguyện. Thí dụ đâu có ai ép mình tu xuất gia, nhưng mình thấy cuộc đời nó ngắn ngủi và lẫn quẩn trong cái đời sống vợ chồng rồi con cái rồi đi làm rồi nấu ăn rồi có tivi rồi đi ngủ cũng hết ngày. Mà rồi nếu mà là cái người đi xuất gia thì đời sống nó khoáng đãng, nó rộng rãi, tức là mình làm được cái công việc lợi ích cho đời, cho người mà không ràng buộc trong những cái nhỏ nhặt, thì mình phát cái nguyện mình đi tu. Người đi tu thì cuộc đời của người tu thì sao? Thoải mái hơn. Thoải mái là gì? Bởi vì là tu sĩ thì bốn phương trời rảo bước, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời, đem từ bi chan rải khắp nơi nơi, cho nhân thế vơi đi bao sầu hận. Người tu là cái người không có tài sản, chỉ có ba y bình bát, một tivi thôi, ở một vali thôi. Ba y bình bát, một vali. Thì quý vị nhớ là mình tu tức là mình muốn bước lên cái này. Khi mình thọ cái này gọi là gì? Thiên thừa. Nhân thừa là tam quy ngũ giới, thiên thừa là thập thiện giới. Phật giáo mình có năm thừa. Thừa là gì? Là cái xe. Cái xe này mình chở được cái gì? Rồi khi nào mình á, rồi thí dụ như bây giờ á, mình thấy người ta khổ mình giác ngộ. Mình thấy người ta khổ mình giác ngộ, cái đó gọi là duyên giác. Cái duyên của người ta khổ mà lại là cái duyên cho mình giác ngộ, rồi mình chứng được cái quả gì? Tất cả các pháp do duyên sinh, cho nên chứng được quả vị duyên giác. Hay là giác duyên, tức là cái duyên đó làm cho mình giác ngộ. Đúng ra quả duyên giác tức là mình quán về thập nhị nhân duyên, tức là các pháp do duyên sinh và các pháp do duyên diệt. Cho nên hiểu được như vậy cái mình không có còn ràng buộc gì nữa, mà mình chứng được các pháp do duyên sinh, cho gọi là duyên giác thừa. Ví dụ vậy đó. Thôi bây giờ mình nói hai thừa đó. Nhân thừa là tam quy ngũ giới, thiên thừa là thọ thập thiện giới. Nhưng mà đặc biệt thập thiện á, là bên cạnh không làm ác mà phải làm lành, nó mới tăng trưởng. Bây giờ Pháp Hòa nói cái này nè. Khi chúng ta giữ giới nó có hai phần. Một á là chỉ trì, hai là tác trì. Chỉ trì là sao? Đình chỉ không sát sinh là chỉ trì. Bây giờ tác trì nè, không sát sinh mà phải phóng sinh thì phóng sinh gọi là tác trì. Còn không giết là chỉ trì, chỉ là đình, đình chỉ. Còn tác là làm, phải tác trì, tức là phải trì cái sự làm lành. Không trộm cắp mà phải bố thí. Không trộm cắp là chỉ trì, bố thí là tác trì. Cho nên mình giữ giới nó hai phần, phần chỉ và phần tác. Không tà hạnh mà phải tu chánh hạnh, tức là phải chung thủy. Rồi không nói dối mà nói lời chân thật. Không đâm thọc mà phải nói lời hòa giải. Không chửi rủa mắng nhiếc người ta mà phải nói lời hiền diệu. Không có nói lời vô ích mà phải nói lời có ích. Rồi thay vì bên này mình tham thì mình phải làm gì? Phải tập tu biết đủ, sống biết đủ thì nó giảm tham. Thí dụ hồi đó mình nói ước gì tôi có 10 đồng. Thì có 10 đồng cái mình ước nữa, trời phải có thêm 10 đồng cái nó 20. Còn cái người ta biết đủ á, biết đủ là sao? Tại sao mình biết đủ? Cái gì mình có mà nhận có mà đủ là giàu. Cho nên là thiểu dục. Thiểu dục là bằng lòng với cái mình có. Thấy không? Thiểu dục tức là mình bằng lòng với cái gì mình đang có. Hay là mình nói cách khác là thiểu dục là mình đối trị cái mình chưa có, đừng để nó sanh thêm. Còn tri túc là bằng lòng với cái mình đang có. Thí dụ bây giờ trên bàn Pháp Hòa có một ly nước trà, không có nước khác, thì Pháp Hòa phải làm sao? Tri túc. Tri túc là đừng đòi hỏi nước khác nữa. Trên này là có nước trà, là tri túc là biết đủ, biết đủ với cái mình có. Còn thiểu dục là phòng ngừa cái tham, mà cái gì chưa có muốn thêm đó. Mà biết, mình biết thiểu dục thì không có thêm nữa, không muốn thêm. Cho nên tham sân si, bây giờ muốn trị cái tham thì sống biết đủ. Trị cái sân thì phải quán từ bi. Trị cái si thì phải quán nhân duyên. Quán nhân duyên là quán sao? Tức là các pháp trên đời này đủ duyên thì nó có mặt, hết duyên thì nó tan rã. Nhờ sống vậy cho nên mình không có làm sao, không có lụy. Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé. Nhưng mà người ta không đến thì mình đi về chứ làm cái gì mà để lòng buồn tôi dạo bước ngoài sân. Không, thành thử ra cái người quán nhân duyên làng vầy nè, nhà tôi có đủ bàn ghế trà bánh, khách đến thì tôi tiếp, khách về thì tôi tiễn. Quá khứ qua thì không trông, hiện tại thì sống hết lòng, và tương lai thì không ước vọng. Sống như vậy gọi là sống tùy duyên. Mà biết được cái duyên như vậy cho nên tâm mình nó thanh thản. Thí dụ bây giờ đó, mình đã xin nghỉ làm ngày thứ tư hôm nay để mục đích đến đây để mình cùng nhau hội ngộ, nghe pháp, rồi mình gặp nhau trong cái tình. Nhưng mà sáng ra cái con mình nó bệnh, nó nhức đầu, nó sổ mũi, nó sốt, cái mình đi không được. Thì phải biết ở nhà mà chăm sóc con cũng tại cái thằng này nè. Rồi tôi bỏ lỡ ông chuyện tu hành. Tới đây cũng tu, ở nhà cũng tu, tu với đứa con của mình, chăm sóc nó bệnh. Tức là mình biết quán cái duyên. Cái duyên con mình nó bệnh chứ đâu phải tự nhiên nó muốn. Không, nó cảm xúc nó bệnh thì đó là cái duyên của nó bệnh. Thì cái duyên mình ở nhà mình sửa bệnh cho nó. Sao mình không nghĩ trời hên quá, tôi nghĩ ở nhà cái con tôi nó bệnh, cái tôi mới được cơ hội tôi lo cho nó. Chứ thôi nhiều khi đi học đi làm ở nhà ở trơn nó bệnh mình, nó nằm đây tới chiều rồi còn nặng hơn. Tại sao mình không quán ngược lại để mình làm cho mình thoải mái hơn? Quý hiểu ý không? Wow. Hiểu được như vậy đó là chúng ta tu thiên thừa. Thiên thừa tức là tu cõi trời. Hồi nãy mình tu theo kiểu phàm phu là tại may mà tao bị nghỉ đi chùa. Bây giờ nó thôi cũng được, con bệnh cũng đúng lúc gặp ngày, má nghỉ nhà má lo cho con. Đưa cái tâm mình nghĩ thoáng ra chút cái tự nhiên từ phàm lên thánh liền à. Được chưa? Rồi. Không chừng câu hỏi đó phía sau hỏi á. Kính xin thầy giải thích tại sao nhiều người đi chùa nhiều năm nhưng họ vẫn còn ganh tị, ganh ghét, đố kỵ lẫn nhau. That's me. Em đó. Làm sao khắc phục được, xin thầy hoan hỷ. Khỏi khắc phục. Xin thưa đại chúng, cái câu hỏi này nó rất là thật. Tại vì nó là cái đang thật ở trong mỗi người chúng ta. Thật sự cái câu này á như một tiếng chuông để nó giúp cho chúng ta tự nhìn lại mình mỗi người, chứ đừng buồn nha, đừng có buồn câu hỏi. Mà phải thấy rằng mình đã dở quá. Tu sao mà để lộ mấy cái này ra cho người ta thấy hết trơn. Người ta nói tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Lẽ ra mình tu càng ngày nó càng hiện tướng chứ. Còn mình hiện nguyên hình không? Cái đó là cái người tu bị dở. Mình đã để cho người khác thấy được cái dở của mình là ở trong chùa, đi chùa lâu năm rồi mà ganh tị, ganh ghét, đố kỵ vẫn còn. Thì tự mình phải lấy sanh tâm hổ thẹn. Hổ là gì? Hổ với chính mình, thẹn với người. Chính mình đi chùa lâu, tụng kinh nhiều, nói đạo giỏi, chứng minh mình là một Phật tử thuần thành. Chữ thuần là gì? Thuần một chất Phật tử nhưng mà hình như có pha. Có pha chút giấm. Chưa đủ chua. Nặng thêm chút chanh. Chưa đủ nữa thêm chút ớt. Cho rốt cuộc thành một chén nước tương ớt. Chưa đủ mặn thêm cục chao. Mặn quá ăn không nổi. Ta thấy mình đâu, ta ngồi xa chỗ khác. Đó là tại mình. Thấy không? Cho nên cái câu này á, nó là một tiếng chuông. Không cần giải thích. Tự mình đi chùa lâu rồi, mình hiểu Phật dạy mình cái gì, để làm sao cho những người, người ta mới tới chùa, người ta cảm nhận được cái năng lượng tu hành ở chùa, chứ không phải là những cái năng lượng này. Cái này là độc tố chứ không phải là sinh tố. Ủa mà nói vậy có rõ không ta? Tại em nói nữa em sợ gì em được. Chúng con kính xin thầy hoan hỷ giảng bốn chữ thường lạc ngã tịnh trong kinh Niết Bàn. Trước hết mình nói Niết Bàn là gì? Chữ Niết Bàn là âm từ tiếng Phạn. Niết Bàn nguyên tiếng Phạn là Nirvana. Người Trung Hoa âm là Niết Bàn. Niết Bàn có hai nghĩa. Một là diệt phiền não, độ sanh tử, cho nên gọi là diệt độ. Nói gọn là hai chữ diệt độ. Độ cái gì? Độ cái phiền não, siêu sanh tử. Hay nói cách khác là độ cái, gọi là Niết Bàn có nghĩa là diệt cái phiền não, độ cái sanh tử. Sở dĩ chúng ta sanh tử khổ đau là bởi vì chúng ta phiền não đầy dẫy. Đó là nói nghĩa đó. Rồi nghĩa sâu nữa nè. Niết là không, bàn là tham, không tham kêu Niết Bàn. Niết là vô, bàn là sân, vô sân kêu Niết Bàn. Niết là vô, bàn là si, vô si kêu Niết Bàn. Như vậy Niết Bàn không phải là cái chỗ để mình chết mình tới, mà Niết Bàn là cái trạng thái của tâm. Khi tâm mình không tham, không sân, không si thì cái giây phút đó mình có Niết Bàn. Nhưng mà Đức Phật hay là chư Bồ Tát là những người có Niết Bàn thường như vậy, thường có Niết Bàn như vậy. Còn chúng ta bây giờ cũng có Niết Bàn, nhưng mà Niết Bàn của bạc thai, chứ không phải niết bàn full time. Quý vị hiểu ý không? Tức là khi nào giống như bây giờ ngồi đây, không ai chọc ghẹo gì hết, trời niết bàn. Một lát ra mất đôi dép. Trời ơi trời, đôi dép tôi để ở đây đâu mất rồi. Thiệt là khổ. Để kỹ thì nó rinh, để kỹ thì họ rình, mà để không kỹ thì họ rinh. Để sờ sờ trước mặt thì người ta rinh, mà cất thiệt kỹ thì người ta phải rình, ta mới biết để đâu ta lấy. Cho nên á, niết bàn không phải là cái chỗ để mình chết mình tới, mà niết bàn là cái trạng thái khi tâm mình nó vắng lặng những cái khổ đau não phiền, thì chừng đó gọi niết bàn. Như vậy thì niết bàn á, nó không ở đâu mà nó ở tất cả, đúng không? Nó ở trong tâm mình, nó ở trong mọi hoàn cảnh. Có một lần quý vị nghe cái câu hát ngoài đời, nghe nó đời nhưng mà mình quán chiếu thì mình sẽ thấy được trong cái ý, trong đời đó nó chan chứa cái ý đạo. Sáng ăn con sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cái lương, đời lên hương. Đó là cái người ta sống có niết bàn. Sáng người ăn cơm ngon cũng được, chiều không còn cơm ngon ăn, ăn nước tương cũng được, tối không có gì làm leo lên giường nằm coi cái lương, có phải là cuộc đời lên hương không? Quý hiểu ý không? Không có gì đời hết. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nếu mình thấy được cái pháp đời mà nó lồng được cái đạo lý để mình sống, thì tự nhiên pháp đó thành ra Phật pháp. Cho nên niết bàn là nó thường ở khắp nơi khắp chốn. Cho nên cái định nghĩa đầu tiên của nó là gì? Là thường. Niết bàn là thường bởi vì nó đâu có hình tướng gì đâu mà nó vô thường, nó bất thường. Nó là cái lặng lẽ trùm khắp mà. Ai bảo em cuộc đời không đẹp? Khi mai vàng vừa nở ngoài sân, những đóa hoa trông đẹp vô ngần và trong khí không khí trong lành tươi mát. Ai bảo em đất trời tan nát? Năm 2000 trận chiến xảy ra. Em ơi đừng nghĩ ngợi lo xa, hãy tận hưởng những ngày hạnh phúc. Đừng lo sợ cõi đời ngã gục hay vô thường cướp giật chúng ta. Hãy cười đi cười với chén trà, từng hơi thở ra vào em nhé. Đời hạnh phúc khi ta còn mẹ, còn tình thương tình của muôn loài, tình yêu tình hạnh phúc lứa đôi, nhưng tất cả phải được xây dựng bằng tình hiểu biết. Bài thơ đó Pháp Hòa làm năm 18 tuổi. Làm bài thơ đó xong mà không biết đặt tên, đưa cho một thầy đã đọc xong, ông nói thôi tôi đặt giùm chứ không đề. Thì quý vị thấy niết bàn là thường, bởi vì nó là cái mà nó bàn bạc ở trong cuộc đời này. Cho nên cái đức của niết bàn, cái chất liệu của niết bàn là thường. Rồi giờ tới lạc nè. Lạc là vui. Quý vị có vui không? Vui là có niết bàn. Thí dụ như bây giờ á, mình cũng cười, nhưng mà có nhiều người ta cười nhiều kiểu lắm. Thấy ai làm gì đó cười khinh. Đó. Không thích cười ngạo nghễ. Có nhiều khi mình thấy người ta đau khổ, mình cười trên đau khổ người. Cho nên nụ cười nó biểu lộ cái tâm của con người. Cái cười đó không phải là lạc, mà cái lạc của cái nụ cười của chúng ta là lạc từ bên trong. Lạc là vui. Khi chúng ta xả được một người nào mà làm cho chúng ta buồn phiền lâu nay, mà hôm đó mình xả được họ rồi đó, chúng đó lúc đó mình có cái ý nghĩa của chữ lạc là lạc của niết bàn. Trời ơi bây giờ tôi ngộ, khi tôi cảm nhận được, khi tôi xả ra được cái người đó rồi, không còn trong lòng tôi nữa, tôi thấy nó nhẹ ghê vậy đó. Cái giây phút lạc đó không có cái gì giải thích hết. Chỉ có ai cùng một tâm trạng mới nhận ra được cái đó. Lạc. Đó là một cái ý, cái chất liệu thứ hai của niết bàn. Bây giờ ngã nè. Ngã là gì? Không phải là bản ngã. ngã này là tự tại. Ngã này tiếng Anh nó dịch là liberation. Khi tâm của mình không còn một cái ràng buộc nào hết. Pháp Hòa ví dụ, khi ai nhốt mình mong có tự do, tức là mình cảm nhận là mình bị nhốt, cho nên mình mới mong có tự do. Cho nên cái đó là chỉ là đối đòi hỏi giữa bị nhốt và cái tự do. Còn cái người tự tại á, là người ta sống bất cứ hoàn cảnh nào, người ta cũng bằng lòng hết. Hồi xưa có những vị hòa thượng, vua mà nghe cái vị đó đạo cao đức trọng quá, mang chiếu chỉ đến, mời ông vào cung thuyết pháp, ông không đi. Với cái lý do là tuổi già sức yếu, cho nên không muốn đi. Vua tức lắm, tại vì cái đó là tội khi quân. Rồi gửi nữa, rồi cuối cùng đem binh lính và có cái lệnh là nếu không nghe lời thì chặt đầu. Nhưng mà ngài vẫn thản nhiên. Ngay cái thản nhiên đó ông vua phục. Có một lần ông Tô Đông Pha, ông đố Hòa Thượng Phật Ấn. Nên Hòa Thượng, cho tôi mượn cái thân tứ đại của Hòa Thượng, tôi làm ghế ngồi chơi được không? Thì Hòa Thượng Phật Ấn trả lời: tứ đại vốn không, ngũ ấm vô ngã, tứ đại vốn không, chẳng hay tể tướng lấy cái gì để ngồi. Ông Phật Ấn, ông Tô Đông Pha giật mình. Cái người người ta có tự tại là như vậy. Một vị hòa thượng ở trong tù, người ta không cho mang dao cạo tóc, không cho đem gì vô hết, cho nên râu tóc ngày mọc dài ra. Ngài làm bài thơ: trên đời quý nhất có bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Râu ta nào phải đâu râu cọp, khi buồn ta vuốt có sao đâu. Đó là cái sức mạnh của cái người có cái ngã, tức là tự tại. Cho nên tự tại là cái tâm, cái tâm mình tự tại. Đó là niết bàn. Tịnh là sự vắng lặng. Như vậy thì đại chúng thấy, nếu chúng ta có bốn cái chất liệu này trong người mình, trong tâm mình, đó là thường, là nghĩa là bình an thường hằng như vậy, có được niềm vui, có được tự tại, có được sự tĩnh lặng, thì chúng ta có niết bàn. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Sáng nào cũng có người chở đi làm sướng quá. Bữa đó xe hư, đi xe bus, ra đứng xe bus, chờ bus thở và cười, lái xe thở và cười, đèn đỏ thở và cười, kẹt xe thở và cười, ta có một ngày vui. Rửa chén thở và cười, lặt rau thở và cười, làm bếp thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Vậy thì quý vị hiểu được bốn đức của Niết Bàn không? Thường, lạc, ngã, tịnh. Kính thưa Thầy Pháp Hòa, chưa nấu chè mà đổi tên. Con thật hạnh phúc được nghe Thầy dặn biết những điều hay. Con ở Việt Nam qua thăm con được 6 tháng, con có một khổ tâm vì chồng con bệnh bại liệt. Hiện con cũng đang bệnh. Thầy chỉ bảo cho con. Thưa đại chúng, là khi mà chúng ta có thân thì chúng ta phải chịu chi phối của cái già, cái bệnh và cái chết. Vì vậy cho nên á, khi chúng ta quán được cái điều này, đó là thường mà, thì chúng ta có Niết Bàn. Bệnh thì phải lo chữa bệnh, chứ không ngồi chịu chờ đợi trận. Bệnh mà chúng ta vẫn hạnh phúc là chẩn quán chiếu là trong các người bệnh giống mình mà mình còn được như vậy thì cũng là một niềm vui, cho nên có Niết Bàn lạc. Cho nên trong cái bệnh chúng ta vẫn có thể quán được. Còn tất cả chúng ta không người nào ngồi đây mà không bệnh. Mỗi người bệnh mỗi kiểu. Không người nào mà không có khổ. Có người thì khổ nói ra được, có người khổ nói không được, có những niềm đau lòng không nói hết, và có những niềm đau lòng không muốn biết mà nó cứ tới hoài sao? Thấy không? Cho nên ai cũng có. Mà nói theo người Hoa đó, nhà nào cũng có một quyển kinh khó tụng. Kính thưa Thầy, xin Thầy chỉ dẫn cách độ vong nhi. Trời ơi, vong lớn lo còn không rồi nữa. Pháp Hòa đâu có biết chuyện độ vong nhi. Ý muốn nói là những trẻ em đó. Thì thôi bây giờ Pháp Hòa nói cái kinh nghiệm thôi, chứ Pháp Hòa không rành nha. Nói kinh nghiệm Pháp Hòa thôi. Thì thỉnh thoảng Pháp Hòa có giúp cho một vài người mẹ có những người con mất, có thể là trong bụng hay là sanh ra rồi được khoảng thời gian nào đó nó mất. Thì thường thường những em bé như vậy đó, chúng ta thường gọi là thanh nhi, hoặc là thanh linh chứ. Thanh tức là còn trẻ, còn nhỏ. Linh tức là một cái linh, người mất. Mà người mất này còn trẻ, còn nhỏ, cho nên chúng ta gọi là thanh linh. Thì mình chỉ khuyên thôi. Con có cái duyên trở lại cuộc đời này, nhưng mà không đủ cái phước để trọn vẹn. Thôi thì bây giờ duyên của con đến đây thì con nên phát tâm chấp nhận, rồi con nghe kinh, con tiếp nhận, rồi con một là con siêu về cõi Phật, hai là con đầy đủ phước báo để đời sau con có một thân mạng, thọ mạng dài hơn. Tức là đối với các vong linh trẻ em đó, thì chúng ta khuyên giống như bình thường mình khuyên vậy. Và đặc biệt đó là quý vị cũng phải nên xem một em nhỏ bằng một người lớn. Bởi vì nó chỉ nhỏ cái thân thôi, nhưng mà về tâm thức nó bằng một người lớn. Cho nên một đứa nhỏ chúng ta vẫn tính là một con người. Vậy thôi. Vợ chồng con đạo Phật, nhưng vì sự học hành của hai cháu của con có gửi hai cháu học trường đạo Công giáo, không biết có nên không? Gửi rồi hỏi gì nữa. Tưởng chưa hỏi thì nói nghe chơi. Cũng giống như mua nhà xong hết rồi nhờ thầy tới coi hướng. Không phải là trời ơi, chưa mua coi còn sửa được, giờ mua rồi thôi ở đi, lỡ coi nó chật hướng ở bất an sao. Xin thưa đại chúng, là cái gì nó cũng do mình thôi. Tại vì mình nghĩ là học trường đạo Chúa thì nó mới tốt, cho nên là mình mới mang đến mình gửi. Rồi người ta cũng có cái điều kiện với mình. Có ở một vài nơi, Pháp Hòa không biết Mỹ có điều kiện không, chứ còn ở Canada là có một số chỗ ta có điều kiện là mình phải cải đạo. Chứ người ta không có trọng tôn trọng cái niềm tin của mình, đạo gì thì cũng được, miễn mình coi trọng trường ta thì mình gửi con vô học. Có những nơi không phải vậy, là người ta bắt buộc mình phải thay đổi thì người ta mới nhận. Thì như vậy thì nó được ở cái mặt lợi là học hành, nhưng mà mai mốt con mình có thể nó đi lạc cái hướng với mình, thì bây giờ cái đó là quyền của mình, nhưng mình phải so. Một thành công trong cuộc đời mấy mươi năm và một cái tâm linh ngàn đời của mình thì cái nào nó hơn? Nếu mình thấy cái nào nó hơn thì mình đừng làm, vậy thôi. Còn nếu mình thấy cái kia nó hơn, chứ còn Pháp Hòa thì không nói nên hay không, tùy mình nhận định cái gì thôi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị có một việc làm ban ngày, mà làm ban ngày á, mà được người ta trả 20 đồng. Quý vị làm ban đêm 50 đồng. Thì giữa tiền là mình thấy nó hơn rồi. Nhưng mình đi làm ban đêm thì mình sẽ không có thời gian với con cái và gia đình. Thì liệu mình có thêm 30 đồng mình có mua được cái hạnh phúc của gia đình không? Hay là khi con cái nó còn nhỏ, nó ở nhà với mình, đó là thời gian hạnh phúc. Đến khi nó 15 tuổi nó không còn muốn đến với mình nữa, thì chừng đó mình có muốn kiếm việc khác cũng không được. Thì tự mình thấy cái nào nó hơn. Và đôi khi đừng thấy cái đường ngắn mà quên cái đường dài, vậy thôi. Được không? Rồi. Gia đình con không chánh tín tam bảo, con đi nghe pháp con phải nói dối, vậy con có bị phạm giới không? Thưa đại chúng, nếu mình đã là hoa thì hoa chân ở đâu cũng được. Người ta chưa có phát tâm với cái niệm lành thì mình cũng không cần phải nói thật, để người ta đã không tín tâm rồi mà người ta còn thêm cái điều sai quấy, người ta nói những lời không hay thì cũng không tốt. Nói dối không có nghĩa là mình nói thật để rồi thêm cho người ta bực bội. Như quý vị đi thọ giới, quý vị nhớ là không nói những lời gây cho người khác đau khổ. Có những cái nói dối mình nói nó hơn vậy nữa nè. Mình không thích cái người kia mà người ta gọi tới, mình thấy số phone, mình nói con mình á, nói với cái người đó má không có ở nhà, mà mình đang ngồi sờ sờ vậy kêu nó má không có ở nhà. Thì tại sao mình không nói là nếu con có bắt phone vị đó, con nói là mẹ con đang bận. Tức là cho con mình nó thấy rằng cái đó là cái mình, không phải là mình dạy cách nói dối, nhưng mình uyển chuyển cái câu chuyện để cho mình không có trực tiếp dạy con mình nói cái điều mà nó thấy rõ ràng. Mình có ở nhà mà tại sao nói không? Thì chi bằng mình nói mẹ có ở nhà nhưng mẹ đang bận, thì cũng là một cách từ chối. Pháp Hòa ví dụ mình không thích chơi với cái người đó, mình không thích giao lại với cái người đó mà người đó phone tới mời mình đi ăn, thì mình nói hay sao? Không lẽ tôi không thích chị, tôi không đi với chị? Ồ cảm ơn chị, bữa nay tôi bận quá, tôi có cái hẹn. Thì cái đó cũng là một cái nói dối, nhưng mà cái dối đó nó không có nhằm một mục đích làm đau khổ bực bội cho ai hết, chẳng qua là để khéo từ chối một cái cuộc hẹn mà mình thấy rằng không cần thiết phải giải thích dông dài và để cho hai bên thêm mít lòng. Quý vị hiểu ý như vậy? Dạ. Cho nên cái đó đó Phật dạy mình như thế này. Giữ giới á, nó có bốn cách: khai giá trì phạm, khai là mở, giá là ngăn, trì là giữ, còn không là mình sẽ phạm. Quý hiểu ý ha? Rồi. Kính xin thầy giải thích 42 thủ ấn pháp tụng chú Đại Bi, chúng con có cần thực hiện 42 thủ ấn pháp này mới đầy đủ thần lực của chú Đại Bi không? Ở trong chú Đại Bi á, nó có 42 cái pháp hành trì về cái mình gọi là thủ ấn, tức là lấy cái tay mình bắt những cái ấn. Nhưng mà theo Pháp Hòa biết á, là ai muốn thọ trì pháp này thì phải có thầy chỉ dạy. cũng giống như muốn bấm huyệt người ta là phải học vậy đó, chứ bấm lộn huyệt chết giấc. Cái giả bộ coi phim trưởng điểm cái người đó cứng ngắc, điểm cái cười nguyên ngày, cười điểm cái khóc nguyên bữa là không được. Cái gì cũng phải có thầy truyền dạy, chứ không phải tự ý mình làm được. Tuy nhiên, cái đây là cái pháp đặc biệt về mật tông hành trì, về thủ ấn đại bi. Nếu mình không biết gì hết về thủ ấn, có một cái ấn một mình bắt cũng được. Ấn này nè, 10 ngón tay khép lại để ngay ngực. Ấn này cũng được lắm á. Bắt ấn này được không? Được. Tại vì bất ấn này là bảo đảm nhất. Thấy không? Thầy cứ chấp tay thành tâm trì tụng vậy được rồi. Thật ra ấn là gì? Tiếng Anh dịch là the seal, tức là một cái xác định. Thí dụ như Pháp quý vị nấu Pháp Hòa chè, Pháp Hòa ăn quý vị thấy ngon không thầy? Pháp Hòa thay gì nói ngon, nó rất ngon, nói gì cũng được, khỏi cần đường dày thôi là quý vị biết là này số 1 ngon rồi. Hoặc là đường dày, cự phách, cự là lớn, phách là ngón tay cái. Khi mình cũng khen cái người đó ngon lành quá, số 1, thì đó cũng là một cái signal, một cái ấn. Vậy thì cái ấn để làm gì? Để xác định một vấn đề. Cho nên chư Phật bất ấn. Vậy thôi, thành thử ra mình cũng có cái ấn của mình. Cái ấn của mình là gì? Thí dụ bây giờ á, ta làm gì mình buồn bực đó, mình kiếm chỗ mình ngồi cho yên, hai cái tay phải mình chồng lên tay trái, mình để trước lòng bàn chân của mình, rồi mình ngồi mình thở. Cái ấn này gọi là ấn hàng ma. Hàng là hàng phục, ma đây là ma phiền não, ma giận hờn, ma loạn tưởng. Cho nên ngồi để hai cánh tay phía trước là hàng ma. Cho nên quý vị thấy Phật không? Thường thường ngồi thiền Phật để hai cái tay, đó là hàng tất cả những con ma vọng tưởng, biểu lộ sự định tĩnh của một con người. Còn quý vị muốn trì cái pháp này phải có thầy hướng dẫn, không thì mình không biết gì mình bắt, phải không? Rồi cái thứ nữa đó là thật sự ra trong câu hỏi là có cần không? Không cần. Cứ thành tâm trì chú Đại Bi bằng cả cái tâm nguyện của mình thì cái lực nó vẫn có giống nhau. Bạch Thầy, ở nhà tại gia có thờ Phật chuẩn đề được hay không? Có đọc chú chuẩn đề được hay không? Có thờ Ngài Địa Tạng ở nhà được hay không? Có đọc kinh Địa Tạng mỗi ngày được hay không? Có đọc kinh Vô Lan mới được hay không? Đọc kinh Địa Tạng mà có người chết nói đọc được người ta kỹ, hay mỗi tháng theo ngày nào ở trong kinh Địa Tạng mình mới được đọc kinh, hay đề gì? À, có đề thập gì? Thập trai. Trời ơi, viết chữ bác sĩ mà y tá đọc không được. Mỗi ngày mới đọc được. Trong nhà có người chết, con nghe Phật tử nói thờ Phật Địa Tạng chỉ thờ trong vòng 49 ngày tụng kinh Địa Tạng, xong 49 ngày rồi đem ngày Địa Tạng đến chùa để gửi lại. Vậy thì chùa đó sẽ thành chùa Địa Tạng. Bây giờ người nào thỉnh ngày Địa Tạng về tụng xong bưng lên chùa riết chùa khỏi thờ gì hết, thờ Địa Tạng hết, và chùa nào cũng đổi danh hết chùa Địa Tạng. Đây, cái trường hợp này đó được gọi là tà kiến. Pháp Hòa không nói vị Phật tử này nha, vì đây không biết mới hỏi, nhưng mà những cái tư tưởng suy nghĩ như vậy là không đúng. Tất cả hình Phật Bồ Tát đều cho chúng ta được quyền thờ, và không luận chùa hay là nhà. Không có Bồ Tát Phật nào mà nói là tôi tu thành Phật để only ở chùa. Cũng không có Bồ Tát nào nói tôi thành để rồi tôi về nhà Phật tử tôi ở hết. Không có Phật Bồ Tát nào như vậy hết. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ, có nhiều Phật tử nói còn trẻ không được thờ Phật. Vậy thờ cái gì? Mà gặp ai cũng biểu thờ Phật đi con, tụng kinh đi con, đi chùa đi con, mà người ta thỉnh Phật về thờ nói còn trẻ không được. Rồi gặp ai cũng biểu tu hết, mà rồi tụng kinh này không được, tụng kinh kia không được, mà có cái kinh hồn cứ tụng hoài. Không có kinh nào không tụng được, mà cũng không có Phật nào không thờ được. Nhưng mà cái quan trọng là mình thờ cho trang nghiêm. Không phải tụng kinh phải có tụng kinh Địa Tạng, phải có tượng Địa Tạng. Không phải tụng chú Đại Bi phải có tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn. Không phải tụng Phổ Môn phải có Ngài Quan Âm. Không phải tụng kinh Di Đà phải có Ngài Di Đà. Rồi rủi những cái kinh mà người ta không có hình Phật là lấy gì? Không, thành nữ ra không phải vậy. Một Phật cũng được. Một Phật mình ở nhà mình thờ cũng được. Bởi vì một là tất cả. Còn nếu mình có nhiều thì phải nhớ là có chỗ để. Còn không thì trong ngoài trai dưới gì cũng để hết. Cho ta kêu chợ nhà mình sẽ giống cái chùa quá vậy. Không, rồi mình thờ nhiều quá. Rồi một lần mình niệm Phật này Phật kia, cái tốt cuộc gom lại câu Nam Mô Lũ Khổ Phật. Quý vị thờ Phật một tượng cũng được, không có sao hết. Và tụng kinh bao nhiêu cũng được, không có gì trở ngại. Cho nên đừng có lo cái vấn đề là. Rồi bây giờ có nhiều người nói vậy nè, ở nhà không được tụng kinh Địa Tạng, tại vì tụng kinh Địa Tạng vong nó theo. Mà vong nào thì chưa thấy, mà có con vong lải nhải vụ này hoài. Không nên như vậy, cái đó không có đúng. Chưa một quyển kinh nào Đức Phật nói kinh này dành tụng cho người chết. Và tụng trong 49 ngày, và Phật cũng chưa hề nói kinh này chỉ để tụng, đừng tụng tại tụng vong theo. Không có kinh nào nói như vậy hết. Mà tại sao mình tự đặt cái kinh này là kinh tự chế nè? Không, thành thử ra Phật không nói gì hết trong kinh. Mà cái ý nghĩa của mỗi quyển kinh đó, nó luôn luôn nó mang hai phần sự và lý. Về mặt sự, dạy cho chúng ta cái cách chánh tính, tạo phước để làm cho người thân của chúng ta còn cũng như mất. Bởi vì nếu không có những cái này là chúng ta không biết làm, rồi chúng ta loạn. Cho nên kinh Địa Tạng hay là kinh gì đó dạy cho chúng ta cách cầu nguyện cho người thân là để chúng có cái nền tảng, cái căn bản nương theo đó mà làm. Rồi thì chúng ta nương theo đó làm để chúng ta nhận ra được cái đạo lý ở trong đó. Pháp Hòa nói ví dụ như kinh Địa Tạng nói địa ngục. Rồi mình vì người thân mình tụng. Trong đó nói có những địa ngục chỉ đập tay chân, có những địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy. Đói thời ăn hoàng sắc nóng, đói thời khát thời uống nước đồng sôi, từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp, nói đủ thứ vậy. Nhưng mà nói địa ngục để cho chúng ta nhận ra cái gì? Nếu chúng ta không khéo sống trong đời này thì địa ngục hiện tại cũng có mặt và tương lai cũng có mặt. Cho nên á, quý vị cứ thờ Ngài Địa Tạng cũng không sao. Và nếu lỡ mình cầu nguyện cho người thân bằng kinh Địa Tạng mà nhà mình không có tượng Địa Tạng cũng không sao. Cho nên nhẹ nhàng việc đó. Và cũng không bắt buộc mình phải tụng theo kinh nói là 10 ngày trai. Pháp Hòa thưa đại chúng, hồi nhỏ đó, Pháp Hòa ham tụng kinh lắm. Lúc đó vào 7 tuổi thôi, ham tụng kinh mà mình không ai nói cho mình biết là kinh gì để tụng hết á. Nhưng mà Pháp Hòa có một bài kinh Pháp Hòa rất là thích, đó là bài kinh Tụng Đám Ma. Đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay. Tuần hoàn mái tạo chuyển sai, chết đi sống ở xưa nay lẽ thường. Hương đăng hoa quả cúng dường, nguyện cầu chư Phật mười phương chứng lòng. Hôm nay ta hãy đồng thời đưa người nhẹ bước về nơi Phật đường, cũng vì bác ái tình thương, cầu cho người được về nương Bồ Đề. Rồi đến đoạn nữa là hồi nào tình bạn bắt tay, bây giờ cắt đứt làm hai con đường. Hồi nào mình nệm gối giường, bây giờ vứt bỏ thảm thương vô cùng. Hồi nào vỡ vỡ chồng chồng, bây giờ trắng khuyết còn mong chi tròn. Khoái kinh đó, đem cái kinh đó về nhà tụng mỗi đêm. Tụng mỗi đêm luôn, tụng ở trong nhà mình á. Rồi quý vị thấy có kỵ kiên gì không? Kinh mà. Mà thật sự cái đó là một bài sám do chư hòa thượng chư tổ viết
để nhắc nhở chúng ta về cuộc đời. Nhưng mà hồi nhỏ Hòa thích cái bài đó, là Pháp Hòa mang cái bài đó Hòa về tụng mỗi tối ở nhà. Rồi Pháp Hòa đâu có chuông mỏ gì đâu, thì Pháp Hòa phải ký một cái hợp đồng với cái bà bác hàng xóm là bác tụng kinh 6 giờ tới 8 giờ, 8 giờ con mượn chuông mỏ của bác về nhà con tụng. Hồi nhỏ không có tiền mua chuông mỏ, đi mượn tụng. Ở dưới quê á thì muỗi nó cắn, cho nên bà tụng kinh bà không có xếp bằng, bà ngồi trên bàn giống vậy nè. Rồi bà để cái chuông cái mỏ, bà thỉnh chuông bà tụng. Xong bà mới lấy cái bao cát á, quý vị nhớ Việt Nam mình là cái bao cát á, bà mới thọc hai cái chân bà vô cái túi đó đó. Rồi bà ngồi bà kẹp ở dưới chân về để muỗi nó không cắn. Thì Pháp Hòa tưởng đâu cái đó là cái uniform của người tụng kinh. Tức là Pháp Hòa tưởng đâu là hễ tụng kinh á, ngoài cái áo tràng còn phải thêm cái bao đó nữa. Pháp Hòa cũng đi kiếm một cái bao về qua chồng vô. Xong rồi á, bà tụng kinh, bà Pháp Hòa nhớ bà tụng mà hồi nhỏ đó, ai tụng kinh là Pháp Hòa ngồi ngay cửa và nghe. Nghe người ta tụng, cho nên nhờ nghe kinh mà thuộc. Bà có cái bài bà tụng vậy nè: Hòa 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 hòa, Nam mô A Di Đà Hòa, hòa tâm hòa tánh hòa nhà lo tu. Mà hồi nhỏ mà mỗi lần bà tụng là Pháp Hòa ngồi kế bên Hòa nghe, mà nghe mà cái câu nó đi vô trong đầu mình tới bây giờ: Hòa 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 hòa, Nam mô A Di Đà Hòa, hòa tâm hòa tánh hòa nhà lo tu. Rồi á, cái ông ở hàng xóm cách Pháp Hòa mấy căn, ông tụng kinh Phổ Môn buổi sáng, mà cái nhà của ông trên sân thượng á, cho nên cái tiếng chuông tiếng mõ nó vang ở dưới này, nghe nó hay, mà cái lời kinh hay. Ông tụng cái bài Sám Quan Âm mà Pháp Hòa nghe hòa thuộc: Quan Thế Âm quay thần lòng lộng, khắp thế gian đều trọng danh Ngài. Chúng sanh hết thải ai ai, khi nào lâm nạn niệm Ngài liền quá. Bởi gần thế người xa ngưỡng mộ, Quán Thế Âm cứu khổ độ sanh. Nghe tụng mà thấm. Thì như vậy quý vị thấy không, cái lời kinh nó có cái hại gì đâu mà không tụng. Mình tụng kinh gì cũng được, mà cốt là cho mình và cho pháp giới chúng sanh, trong đó có người còn kẻ mất. Mà nhờ thấm kinh đó mà tu tới bây giờ. Thí dụ ngày xưa mình không ở gần những bậc thiện tri thức đó, làm sao mình có được như bây giờ? Thành thử mình phải thấy rằng cái lời kinh của mình mà thốt ra đó, âm dương đều lưỡng lợi. Không phải người dương người ta nghe, mà cả người âm người ta nghe. Thành thử ra nếu mà người âm mà có nghe thì cũng tốt, mà nếu mà người nào người ta còn sống ta nghe được cũng là cái hay. Cho mình cứ tụng chứ có sao đâu. Cho quý vị cứ tụng kinh và không có phân biệt kinh gì hết, và cũng không lựa ngày nào để tụng. Chú Đại Bi, chú Chuẩn Đề, tượng Phật gì quý vị cứ thờ, nhưng mà phải thờ cho trang nghiêm. Nếu không đủ chỗ cứ một tượng cũng tốt. Thờ Quan Âm mà niệm Di Đà cũng không sao, đừng sợ Phật Quan Âm buồn. Có nhiều Phật tử hỏi vậy đó: con thờ Quan Âm mà niệm Di Đà, không biết ngài Quan Âm có buồn không? Tại chúng sanh mình cứ lo, mình giận hờn kiểu đó, cho nên mình cứ nghĩ Phật Bồ Tát các ngài cũng quẩn kiểu mình vậy đó. Quý vị hiểu chữ quẩn không? Dân miền Tây á. Xin thầy chỉ dạy cho con, vợ chồng con có chung một account. Trời ơi, bữa nay cái vụ account nữa. Không bị kiểm soát, nhưng khi chồng con thấy con ký cúng dường chùa hoặc quý thầy, vì chưa có duyên với đạo nên chồng con nói nhiều điều không đẹp. Vì không muốn chồng con tạo khẩu nghiệp nên sau đó con rút tiền mặt để cúng dường, không cho chồng con biết. Vậy con có mắc tội giấu giếm nói dối không? Rút hay cash gì nó giống nhau. Cái nào nó cũng out of account hết. Cái này là đưa em vào thế kẹt. Quý vị có vui không? Vui nhưng mà hết giờ rồi sao đây? Có mệt không à?
thôi đừng nói. Thưa đại chúng là như thế này nè. Nếu như mình phát tâm mình cúng dường, mà thí dụ mình làm một cái gì đó mình cúng dường nhưng mà người thân mình không có biết, thì mình cũng không có phạm cái lỗi gì gọi là trầm trọng, gọi là lường gạt ai. Tuy nhiên á, đôi khi những người thân của mình lòng họ chưa mở, tâm họ chưa phát, nhưng mà mình là cái người hiểu hơn, mình cứ uyển chuyển, mình làm những việc gì trong khả năng của mình thì cứ làm. Cái quan trọng là đừng làm cái gì để đến nỗi gia đình phải sanh nhiều cái phiền hà rạn nứt thì không nên. Cúng dường thì có nhiều cách cúng. Nếu mình không thể cúng bằng tiền của được thì thôi mình cúng cái công. Thí dụ lâu lâu mình ghé chùa, mình rửa chén hay là mình quét chùa, mình làm được gì trong khả năng của mình cứ làm. Thật sự ra đó, bởi vì người thân mình chưa có hiểu thôi. Chứ còn nếu mà hiểu rồi thì người ta cũng sẽ giống mình. Cũng đừng buồn, đừng trách. Nhưng mà quý vị cứ phát cái tâm làm được gì, gieo cái thiện căn cho người thân của mình bằng cái khéo tu của mình. Không nên làm cái gì đó mà để cho gia đình rạn nứt nhiều thì nó trái với cái ý nghĩa tu hành của mình. Mình không cúng được của thì mình cúng công. Lỡ mình không có công thì mình cúng cái gì? Cái lời nói, cái tâm nguyện của mình. Cũng giống như mình đến cái xứ nghèo mà người ta nghèo quá, mình giúp không nổi thì thôi có nhiêu giúp nhiêu. Còn người nào mà gặp mà không đủ duyên cho thì mình cho người ta lời cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho người này mau thoát được cái cảnh nghèo khổ và phát tâm. Bởi đời trước không tu mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo. Cho nên mình á, đời này á, trong đệ tử của Phật cũng có hai vị. Một là Ngài Ca Diếp thì chuyên môn sinh của người nghèo. Còn Ngài Tu Bồ Đề thì Ngài không sinh của người nghèo mà Ngài sinh của người giàu. Bởi vì cái quan niệm của Ngài Ca Diếp là đời trước cái người đó không biết bố thí cho nên đời này mới nghèo. Thôi bây giờ mình nên đến sinh để cho người ta mở lòng, ta bố thí, mình gieo duyên cho người ta để người ta thoát kiếp nghèo. Cũng là một cái ý niệm tốt. Còn Ngài Tu Bồ Đề thì Ngài quan niệm rằng người ta đã nghèo muốn chết rồi xin cái gì nữa. Cái anh kia anh dư ăn không xin, cho nên xin Ngài Tu Bồ Đề xin người giàu. Thì quý vị mới thấy trên đời phải có hai dạng, hai cái dạng như vậy. Cũng giống như á, người nào mà đi giảng thì cứ đi giảng. Có những thầy người ta không giảng, người ta lo tụng cũng tốt. Tại vì những thầy đi tụng thì giúp cho những thầy đi giảng được rảnh, khỏi đi tụng để lo cái việc nghiên cứu kinh điển để giảng. Cho nên thầy giảng sư cũng phải cảm ơn thầy tụng kinh, vì có thầy tụng kinh cho nên thầy giảng sư được nghỉ. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên á, nếu mà chúng ta lấy cái cặp mắt niết bàn của chúng ta ra, chúng ta nhìn thì cái gì nó cũng có cái lợi của nó hết, mà không có cái gì chúng ta thấy nó khó chịu. Cũng giống như cái câu này, đại khái là ý như vậy đó. Rồi bây giờ quý vị cứ nghĩ như thế này, mà riêng những người nào chưa có phát tâm đó, thì mình cứ nghĩ là cái của mình ăn đó, nó sẽ hết. Cái của mình cúng là cái của còn. Thưa Thầy, con có một câu hỏi. Con thấy những vị đi đến chùa nghe pháp mặc áo tràng, đeo chuỗi nhìn rất trang nghiêm, trên môi luôn có nụ cười và luôn miệng A-di-đà Phật. Nhưng đến lúc đụng chuyện thì bồ đề gai nổi lên đầy người. Con nghĩ lúc đó họ không nhận ra được họ đang sân. Con xin Thầy cho có toa thuốc nào trị được bệnh này không? Thầy cũng bệnh lắm đấy, y chang lắm. Thầy cũng bệnh y hợp đó. Khi đọc kinh làm sao tránh khỏi vọng tưởng? Và khi đọc kinh sao hay bị ngáp? Tại ngủ không có đủ. Có người bảo bị vong người theo chứ gì? Vong người chết đi theo có đúng không? À, ngáp là người chết đi theo. Xin thưa đại chúng là bây giờ mình nói vọng tưởng. cái tưởng, tức là những cái tư tưởng suy nghĩ của mình. Khi mình suy nghĩ nó không đúng với cái gì mình đang làm thì cái đó gọi là vọng. Ví dụ đang ăn cơm mà nghĩ chuyện đi làm thì chuyện đi làm thành ra vọng. Vọng là không thật. Đang ăn mà sao nghĩ chuyện ăn mà nghĩ chuyện làm. Mà đa số con người mình sống là chạy theo cái vọng. Thí dụ này, trời ơi, không biết trong hãng tôi làm sao ta. Cái lo chạy vô tới hãng, cái đâu chịu ở hãng đâu, nghĩ tiếp. Nói trời ơi, lát làm sao ta. Tức là mình luôn luôn chạy theo. Mà khi mình được tới cái chỗ đó thì mình lo khác. Mấy ngày nay mình nôn nao đi chùa, tới hồi vô ngồi đây chạy nữa. Nó ngồi nó ngó đồng hồ hoài. Ví dụ vậy. Cho nên những cái đó gọi là vọng tưởng. Thì bây giờ khi mình tụng kinh nó cũng bị vọng tưởng. Nhưng mà ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa đó, mình có bị vọng tưởng, nhưng mà chính cái vọng tưởng đó cho nên mình mới cần tiếp tục tụng kinh. Để làm sao mình không để cho cái vọng tưởng nó sinh khởi, nó sống theo cái mình, nó là cái tập khí của mình là hay sống theo vọng tưởng. Tức là nó biểu ngồi là mình ngồi, nó biểu đứng mình đứng, nó biểu mình nghĩ gì mình nghĩ nó rồi mình chạy. Bây giờ đang tụng kinh phải không? Nó nghĩ thôi cái kéo nó lại. Đang ngồi niệm Phật, đang niệm được 5 câu 10 câu thì bắt đầu cái khác nó xen vô. Thì lập tức nhận ra liền, ồ cái này là vọng tưởng, bỏ. Cái đó Hòa Thượng Thích Thanh Từ ngài gọi là gì biết không? Biết vọng không theo. Biết nó là vọng liền bỏ, không có theo. Còn Hòa Thượng Nhất Hạnh thì dạy chúng ta là chánh niệm. Hai ngày cùng một ý đó, nhưng mà hai cách nói. Một ngày thì nói là cứ an trụ trong cái chánh, thì lo cái chánh hoài thì niệm cái vọng sao nó khởi. Còn một ngày thì dặn rằng nếu lỡ niệm vọng niệm nó khởi thì bỏ nó đi, chạy về ngược trở lại. Thì giống như mình lái xe vậy đó. Đang kiếm địa chỉ sao thấy càng ngày mình càng đi xa cái số mình muốn thì sao? Quay trở lại, vậy thôi. Đó, cho nên vọng tưởng là cái rất bình thường của con người mình. Nhưng không vì vọng tưởng mà bỏ tu. Còn nếu mà mình bị ngáp á, nó có hai trường hợp ngáp. Ngáp vì mệt hay ma ngáp vì nghiệp. Thí dụ như á, mình vô tụng kinh là thôi nó ngáp, mình muốn quẹo cái hàm luôn vậy đó. À, nước mắt, nước mũi nó chảy, đó là nghiệp. Cái nghiệp đó gọi là hôn trầm chướng. Chướng nó có 5 loại. Hôn trầm có, trạo cử có, giải đãi có, phóng dật có, bất tính có. Cho nên những cái đó nó chướng mình. Thì ta bây giờ á, để mình trị nó một chút á, thứ nhất á, là trước khi mình tụng kinh ngồi thiền á, mình nên rửa mặt rửa tay cho sạch. Đừng có mặc những cái quần áo gò bó mình quá, nó dễ sanh mình mỏi mệt. Cho nên thường người ta ngồi thiền người ta mặc đồ lỏng, mặc bằng cái áo cái quần cho nó thoáng, để mình không có bị bó. Cái nóng nảy nó làm mình dễ buồn ngủ, cái nóng nực á. Ví dụ lái xe mà phi quê mà buổi trưa mà kẹt xe chút vậy rất là buồn ngủ. Cho nên mình cho mình một cái cảm giác như vậy. Cái thứ hai nữa đó, khi mình bị như vậy nhiều đó, đừng có tụng kinh lâu. Có thể tụng ít thôi, thà là 5-10 phút mà trọn, còn hơn là mình ngồi mấy giờ đồng hồ mà nó cứ ngáp miết, nó làm cho mình khó chịu. Cho nên mình trừ cái tập nghiệp này từ từ. Rồi bên cạnh nó làm gì nữa biết không? Sám hối. Cầu Phật sám hối. Có một cái đạo hữu đó, ông Đạo Câu Đài, thì ông rất là thích ăn chay mà ăn được, ăn thèm. Cái thì một hôm ông đến cái tiệm cơm, thì ông mới nói với cô tiệc chủ tiệm cơm chay là tôi muốn ăn chay mà xúc tôi thèm mặn hoài ăn được. Thì cái cô bán chay cô mới nói, ô vậy hả, thôi bây giờ sẵn tiệm tôi có để hình của ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa nè, thôi anh tới anh cầu Hòa Thượng đi, biết đâu Hòa Thượng chứng minh Hòa Thượng gia hộ cho anh. Anh cũng tới anh nói thiệt vậy, bạch Hòa Thượng con muốn ăn chay quá mà sao con thèm mặn quá, Hòa Thượng thương con, Hòa Thượng cho con đừng thèm. Anh khấn vậy xong là ngày hôm sau về ăn chay trọt lót, tới bây giờ 12 năm cũng sao hết. Thì quý vị mới thấy là cái gì cũng do cái tâm thành của mình, thấy không? Và Phật mình phải phát cái nguyện. Thí dụ như bây giờ mình ăn chay mình thèm mặn quá,
Đừng có chờ tới 12 giờ khuya ngã. Như vậy là không bao giờ mình thắng được nó. Cái con ma thèm nó biểu mình đợi tới 12 giờ tu vậy dữ lắm rồi, thôi ráng 12 giờ được rồi. Con thiên ma nó biểu vậy, nó nhịn từ nãy giờ cực khổ lắm rồi, thôi ăn đi, qua giờ rồi tội lỗi gì đâu. Nó nói đủ cách cho mình ngã, cái là mình đi theo cái tập khí đó, phải chế phục nó. Thật sự ra tu là tập, tập có nghĩa là tiếng Anh nó dịch là training, tức là mình phải huân tập, phải luyện tập, chứ không có gì mà tự do tự nhiên hết á. Đồng ý không? Quý vị ngồi, mới ngồi đây, nãy giờ ngồi đất là tê chân lắm, ai lần đầu tiên ngồi khổ lắm á. Pháp Hòa ngồi trên này nãy giờ thoải mái chết, đâu có mỏi gì đâu. Mình ngồi như vậy á, mình, nhưng mà nếu mình đi chùa thường á, mình ngồi hoài, ngồi lâu á, tự nhiên nó thuần. Mới ăn chay đói bụng lắm nha, người mới ăn chay là đói bụng rất là thường. Thì cứ ăn, tiếp tục ăn, ăn riết cái bao tử mình á, nó tiêu hóa rau cải, nó quen cái nó trở lại bình thường. Tại vì cái bộ máy tiêu hóa mình là lâu nay nó tiêu xương, tiêu mỡ, cho nên nó rất là nhanh, cái speed nó nhanh lắm. Để rau cải vô cái nó cũng xem speed, cho nên làm cái rẹt hết trơn. Không, nhưng mà bây giờ mình vẫn khắc phục, vẫn khắc phục. Cho nên là xin thưa như vậy để đại chúng, mình tu là cả một quá trình chuyển nghiệp. Pháp Hòa nói vậy đại chúng để ý rồi nỗ lực phấn đấu. Chính bản thân quý thầy cũng là cả một quá trình phấn đấu để chuyển nghiệp. Bởi vì chúng ta đều là những mang thân của con người phàm phu hết. Vọng tưởng dãy đầy, dục vọng đầy đủ. Nhưng mà mình tu để mình chuyển hóa, vậy thôi. Ai không ham đẹp, ai không muốn xài đồ sang, ai không muốn có những cái đó, nhưng mà tự mình phải quán chiếu. Thấy không? Mình sang nhưng mà dễ sợp. Xài sang thì mau xẹp, xẹp thì xấu xí. Được chưa? Tức là mình tu là một sự chuyển hóa. Cho nên nhớ cái câu này, tu là một cả một quá trình chuyển hóa, không phải dễ. Cho nên Phật dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, nhân gọi là đời người có 20 điều khó, trong đó có một câu là giàu mà bố thí khó, hay là nghèo mà bố thí khó, hay là giữ tâm bình đẳng là khó. Coi vậy chứ con người mình khó bình đẳng lắm á. Trên mặt nói là bình đẳng á, nhưng mà người nào thương mình vẫn cho ngon hơn à. Để dành cho tô cháo nem cho nhiều người, chứ người nào mình thương trả lụa nhiều hơn. Cái bình đẳng khó lắm á. Rồi đối cảnh mà tâm mình bình thản được khó lắm á. Thấy không? Cho nên Phật dạy có 20 điều khó. Khó không có nghĩa là không làm được. Chính nó khó mà chúng ta rèn luyện thì khó nó sẽ thành. Giống như người ta mài sắt mà thành kim vậy. Con có quen một cô Phật tử, cô đi chùa, bà không thích nghe pháp, đi chùa mà không thích nghe pháp. Thầy có cách gì độ cho cổ đi chùa nghe pháp? Còn có cô Phật tử, cổ nói má cổ đi chùa nhiều, đi làm công quả, mà tại sao má cổ chết sớm quá? Sao? Vì sao má cổ không có đi chùa nữa? Sao cổ không đi chùa nữa? Quan hỷ cho con biết. Tiểu thừa ha, bây giờ nói vụ đi chùa. Thưa đại chúng, không phải đi chùa nhiều mà sống lâu, cũng không phải đi chùa nhiều mà không đi chùa mà chết sớm. Cái này nó không có liên hệ gì hết. Mỗi người có một cái phước riêng. Tất cả chúng ta ai cũng có phước, nhưng mà phước phần nào? Ví dụ có người có phước có nhiều của, nhưng không được cái phước về thân thể khỏe mạnh, tiền nhiều nhưng nhiều bệnh. Có người có cái phước là gia đình làm ăn thành công, nhưng mà con cái không ngoan. Có nhiều người có cái phước là gia đình rất giàu có nhưng mà vợ chồng không đầm ấm. Cho nên rồi có nhiều người làm được tiền rất nhiều nhưng mà bị có chuyện này chuyện kia nó tiêu hao hết. Cho nên phước thì ai cũng có nhưng mà phước từng phần. Vậy thì chúng ta đừng nghĩ rằng á, chết sớm là không tốt, mà cũng không nghĩ rằng chết muộn là tốt. Bởi vì nếu mà mình hết duyên mình đi còn hơn là mình sống lâu mà mình nhiều bệnh tật. Thí dụ vậy, tức là mình phải, cái này nó không có liên hệ vấn đề đi chùa là không đi chùa, phải không? Mà cái phước duyên của mỗi người thôi, cái nghiệp duyên của mọi người, cái thọ mạng của mọi người. Cái thứ hai nữa đó, chúng sanh thì căn cơ nó mỗi cái người bất đồng. Giống như nãy giờ ngồi đây, cũng có người hiểu Pháp Hòa nói gì, mà cũng có người không hiểu, và cũng có người hiểu chút chút. Tại vì mỗi người cái căn cơ, cái trình độ tiếp nhận khác nhau. Cho nên có những chúng sanh chỉ thích đi chùa mà không thích nghe Pháp. Có những chúng sanh thích đi chùa ăn cơm chay mà không thích tụng kinh, không thích nghe Pháp, cũng không thích làm gì hết. Tới giờ đó là có mặt thôi cũng được, phải không? Không sao hết, không có sao hết á. Bởi vì Bồ Tát đã phát tâm, mà tâm đã phát thì chúng sanh sẽ ứng theo cái pháp, cái phát của mình mà đến. Thí dụ quý vị nấu một nồi cơm chay, quý vị mong gì? Mong có người tới ăn. Thì bây giờ có những chúng sanh đáp ứng cái tâm nguyện là you want I afternoon you, là nếu anh muốn tôi sẽ chiều anh. Afternoon là chiều á. Thì người ta chiều mình, ta đến người ta ăn, phải không? Rồi người ta ăn, người ta đi về, người ta không quấy rầy gì mình hết, làm ta không chọc mình phiền não. Thì có gì đâu buồn, phải không? Thì có những chúng sanh thích tụng kinh, thì có những chúng sanh thích nghe tụng thì người ta mới tới. Cho nên nguyện nào thì nó sẽ có chúng sanh đi theo cái nguyện của mình, mà được quá rồi có gì đâu buồn. Cho nên không sao hết. Người ta ăn chay là tâm bắt đầu người ta tịnh cái thân rồi đó. Người ta thích đi chùa, người ta thích ăn chay là ta bắt đầu tịnh cái thân. Nhưng người ta chưa nghe Pháp để tịnh cái tâm. Nhưng mà tốt, đỡ hơn là hoàn toàn không có gì hết. Thân không tịnh mà tâm cũng không tịnh, cái đó nguy. Còn bây giờ người ta đến chùa, người ta ăn chay mà người ta không thích nghe Pháp thôi cũng được. Rồi bây giờ biết đâu chừng đủ nhân, đủ duyên, một ngày nào đó người ta bừng tỉnh làm sao. Giống như mình hồi xưa không biết gì hết, mà tự nhiên có một ngày mình tỉnh làm sao. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên ngày hôm qua Pháp Hòa nói giác nó có ba loại đó. Ai cũng có bổn giác, nhưng mà cái giây phút nào mà tỉnh ngộ thì mới gọi là thị giác. Rồi từ đó mình tu riết cho đến ngày mình thành gọi là cứu cánh giác, chứ không phải thấy cái gì ngộ ngộ giác. Tu đến giác ngộ mà thêm hai chữ ngộ, cái này ngộ quá ha, giác. Người ta thấy gì ngộ ngộ giác, chứ không phải giác ngộ. Còn ngồi nổi không? Trời, nguy hiểm quá. Thầy hoan hỷ cho con biết tiểu thừa tu theo đại thừa và mật tông là gì. Xin thưa đại chúng là nhà Phật á, có chia ra làm năm thừa. Tu thì có chia làm năm thừa. Tùy theo cái căn cơ trình độ của mỗi người mà người ta tiếp cận với một thừa. Thừa tức là một chiếc xe, một loại xe, một cỗ xe. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa hai thừa rồi đó, phải không? Nhưng mà ở đây á, nó có hai chữ tiểu thừa và đại thừa. Là như thế này, ở trên phương diện bình thường, tiểu thừa là chỉ cho những người chỉ biết tự lo cho mình. Còn đại thừa là chỉ cho những người là vừa lo cho mình mà biết lo cho người khác. Ở trên phương diện chữ nghĩa là giải thích là hai chữ tiểu và chữ đại vậy. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng tiểu thừa tức là những người, người ta thấy rằng người ta chỉ có khả năng làm tới đó thôi. Còn như là chiếc xe 4 chỗ ngồi thì người ta lái chở đi á, maximum là chở 5 người chứ không thể hơn. Còn đối với những người mà người ta có xe van 7 chỗ thì người ta có thể chở hơn, thì bất quá là xe nhỏ và xe lớn chứ không có cái vấn đề gọi là cao và thấp. Chữ tiểu và chữ đại ở đây không có cái ý là chê trách lẫn nhau. Anh là tiểu, tôi là đại, chẳng qua là để gọi cho nó đúng cái tên xe thôi. Xe nhỏ thì kêu tiểu mà xe lớn thì gọi đại, vậy thôi chứ không có ý. Rồi bây giờ ở trên phương diện hình thức thì làm sao chúng ta biết đại và tiểu ra làm sao? Có nhiều vị sẽ nói rằng các trường phái tu theo là Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Campuchia là tiểu thừa. Còn Việt Nam, Trung Quốc, Tây Tạng, Đại Hàn, Nhật Bổn là đại thừa. Mình nói như vậy thì nó dễ sanh hiểu lầm là tiểu với đại, do hai cái tông phái vậy đó. Những trường hợp đó chúng ta không nên dùng hai chữ này, mà chúng ta nên dùng là Nam truyền và Bắc truyền. Hay là chúng ta gọi là Nam truyền, tức là truyền cái Phật giáo được truyền về phía Nam, Phật giáo được truyền về phía Bắc. Còn không thì chúng ta gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Nguyên Thủy tức là original. Phật ngày xưa làm sao thì chư vị bây giờ các nước Thái Lan, Miến Điện, Campuchia hành y như vậy, gọi là Nguyên Thủy. Còn chúng ta là phát triển. Phát triển tiếng Anh dịch là Engage Buddhism. Phát triển là sao? Tức là mình đi theo được, đi theo kịp thời đại và văn minh của con người, hầu đến gần với con người hơn, để độ người ta dễ hơn, vậy thôi. Thí dụ như bây giờ á, người Nguyên Thủy là cấm tuyệt không được hát, bởi vì nghĩ rằng hát á, là những cái nó làm cho mình du dương tình cảm. Nhưng mà người Đại Thừa phát triển thì nghĩ khác. Chúng sanh người ta hát, mình cũng phải hát, nhưng mà thay vì hát những cái bài làm cho người ta lụy phiền thì mình hát những bài làm cho người ta thâm nhập cái niềm vui và chuyển hóa sự tu tập. Thí dụ như người ta hát cái bài mà đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, đời tôi không duyên nên yêu ai cũng không thành. Thì nhưng mà cái người mà người ta chuyển hóa đó thì người ta cũng đến với cái người đó, nhưng mà ta hát lại: đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần nên vào chùa để ẩn tu. Đời tôi đi tu nên tôi đây lắm an vui, thầy cùng đệ huynh chung nhau xây ánh đào vàng. Vì tôi biết tu nên tôi đâu còn trách ai, tôi đâu còn giận hoài, vì biết đời luôn đổi thay. Quý hiểu ý không? Thì cái gì gọi là đại và tiểu? Không có cái ý là chê trách nhỏ và lớn, mà bây giờ chúng ta nên gọi là Nam truyền hay là Nguyên Thủy, còn không là Bắc truyền hay là Phát triển, vậy thôi. Nào, còn bây giờ nói về tông. Hồi nãy nói thừa, giờ nói tông. Trong Phật giáo không có tông gì hết. Đạo Phật không có tông. Nhưng mà sau này chư tổ Trung Hoa gom hết tất cả pháp tu của Phật lại và chia tông. Và cái chia tông này chỉ nhằm một mục đích là nói lên cái tông chỉ. Chữ tông này nghĩa là tông chỉ, mục đích của cái người tu này. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa tâm đắc về Kinh Pháp Hoa, thì Pháp Hòa sẽ tụng Kinh Pháp Hoa, giảng Kinh Pháp Hoa, khai triển Kinh Pháp Hoa và ứng dụng vào đời sống bằng cách hành trì đạo lý của Pháp Hoa, thì chúng ta gọi là Pháp Hoa Tông. Và có những vị thầy, người ta chuyên nghiên cứu về luật, hành luật, nghiên cứu luật, giảng luật, tất cả những cái gì trong đời sống vị tu hành đó cũng đều căn cứ vào luật giới của Phật, thì chúng con gọi là luật tông. Rồi các vị kia tu niệm Phật, cầu vãng sanh thì nghiên cứu về tịnh độ, giảng tịnh độ, tu tịnh độ, tất cả những hành xử giảng diễn đều hướng về tịnh độ thì chúng ta gọi là tịnh độ tông. Thì tổng cộng là 10 tông. Mà cái tông này là do chư tổ Trung Quốc chế gọi là chia để làm gì? Để dễ dàng cho tùy cái căn cơ của người ta đi theo cái tông nào thôi. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa thích niệm Phật thì Pháp Hòa phải kiếm cái tông niệm Phật Pháp Hòa học. Còn Pháp Hòa thích về luật thì kiếm luật tông. Như vậy thì chia như vậy chỉ nhằm mục đích là để dễ dàng cho chúng ta đi vào từng cái cua. Ví dụ bây giờ tôi thích học về luật thì vô trường đại học chuyên học về luật, nữa ra trường về luật. Cái người kia về phụng sự xã hội thì nó có một cái cua là social worker, học về cái cua đó. Vậy thì tất cả các cua đó cũng nhằm một mục đích là phục vụ cho xã hội. Thì các tông phái cũng chỉ để nhằm một mục đích phục vụ cho đúng căn cơ trình độ của mỗi hành giả, mà không có ý chia chẻ để tông này chống tông kia. Mà ngày nay chúng ta học tông này chống tông kia là chúng ta sai hoàn toàn, không có đúng. Và Đức Phật ví dụ trong kinh đó, một ông thầy mỏi chân đau nhức, hai người đệ tử phụ trách hai cái chân của ông thầy, mỗi ngày xoa bóp với hai chân cho thầy. Nhưng mà anh A anh không thích anh B, và nó ghét luôn cái chân của thằng anh B. Cho nên một ngày nọ, cái anh B ảnh đi vắng, anh A nói hay quá, this is a good chance, tức là cơ hội rất tốt, đập gãy cái chân của thằng B nó hay lắm. Thằng B về, thằng B thấy chiếc chân của mình xoa bóp bị gãy, nó nói thằng A chứ không ai hết, thấy không, tao sẽ đánh cho mày chết luôn. Nó đập luôn cái chân của thằng A, rốt cuộc ông thầy gãy hai cái chân. Bởi vì hai đứa đệ tử không thương nhau. Câu chuyện đó Đức Phật giảng trong kinh Bách Dụ. Kinh Bách Dụ Đức Phật kể câu chuyện đó và ngài kết luận rằng đệ tử của Phật không khéo cũng y hệt như hai người đệ tử này, đánh đá lẫn nhau, rốt cuộc thầy mình là Đức Phật phải chịu cái đau khổ mà của các đệ tử mà không hiểu cái ý nghĩa giáo pháp mà Phật giảng. Người loạn tâm, Phật dạy niệm Phật bằng cách lấy câu niệm Phật trị loạn tâm. Người cũng loạn tâm nhưng mà có khả năng hành trì từng hơi thở bước chân, Phật dạy thiền hành cũng để trị loạn tâm. Nhưng mà mỗi người mỗi kiểu, thì tại sao anh đi thiền hành anh chống người đi kinh hành? Hiểu ý như vậy thì chúng ta sẽ không bị những cái chữ tông tông này nó làm khổ mình. Tông này là tông chỉ mục đích, và chia như vậy để cho chúng ta dễ dàng phát tâm, mà chúng ta tu theo cái nào chúng ta theo như vậy cho nó dễ. Quý vị hiểu ý và nói như vậy. Dạ. Thôi chắc mình dừng đây đi, rồi chiều nữa trả lời tiếp. Chứ nói nữa quý vị lầu ngôi tăng kể khiếu chợ. Đó là tiếng Tiều á. Tiếng Tiều lầu ngôi tăng kể khiếu chợ là ngồi lâu tê cẳng khó chịu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin thầy hồi hướng. Dạ.
Thôi quý vị ngồi yên lại cho thêm một phút nữa thôi. Chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi. Rồi bây giờ trước khi dứt lời, Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi gần 2 giờ đồng hồ để theo dõi buổi sinh hoạt sáng nay. Hy vọng là những cái gì Pháp Hòa chia sẻ không làm đại chúng phiền lòng. Nếu có gì sơ sót mong đại chúng bỏ qua cho. Và bây giờ chúng ta cùng chắp tay hồi hướng. Và sau khi cái buổi này thì chúng ta sẽ đi dùng trưa. Và chương trình của trưa hôm nay là 2 giờ chúng ta sẽ làm lễ truyền tam quy ngũ giới, thập thiện giới. Và đặc biệt là sẽ có một lễ nữa, tức là lễ thế phát gieo duyên cho một số quý Phật tử phát tâm xuất gia nhưng có thể chưa được thực hiện trong đời này, mà ước mong rằng trong đời sau, hoặc là hiện tại năm này mình chưa làm được, biết đâu ngày mai. Đó là những người có thể có điều kiện nhưng mà 1 năm, 2 năm tới đây chưa làm được, 5, 7 năm sau cũng có thể. thế phát, tức là nhá kéo trên đầu mình để gieo cái duyên cho mình thân cận gần gũi Tam Bảo, và đến một lúc nào duyên lành đầy đủ thì mình được xuất gia theo Phật, sống cuộc đời rỗng rang, không ràng buộc, để chúng ta có thể làm được cái ước nguyện là độ đời của mình cho nó rõ ràng hơn, dễ dàng hơn. A Di Đà Phật. Đại chúng hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị khoan đứng dậy nên duỗi chân. Duỗi chân, dựng chân đứng lên rồi xoa bóp chút xíu cho máu huyết lưu thông. Gãy cho chút xíu thôi.